2. Tịnh Độ Tôn. Tôn này thuộc về Đại Thừa, chủ trương dạy người chuyên tâm niệm Phật để được giảng sanh về cảnh tịnh độ của Phật A-di-đà. Do đó, tôn này mới có tên là Tịnh Độ Tôn. Đây là một trong nhiều pháp môn của Phật mà đặc điểm là dễ tu, dễ chứng, rất thích hợp với đại đa số quần chúng. Với pháp môn này, bất luận hạng người nào, trong thời gian nào, hoàn cảnh nào cũng có thể tu hành được cả. Nếu so sánh với con đường đi, thì tôn này là một đại lộ bằng phẳng, rộng rãi, mát mẻ. Hành giả dễ đi mà mau đến, không sợ gặp nguy hiểm, chướng ngại giữa đường. Bởi những lẽ ấy nên từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu người chọn lựa pháp môn này để tu hành. Riêng ở Việt Nam chúng ta, ngày xưa cũng như hiện nay, có biết bao nhiêu người là môn đồ của tôn này. Đó là lý do thúc đẩy chúng tôi gấp rút biên soạn bài này để giới thiệu con đường tu thứ hai trong 10 tôn phái của Phật giáo. Một La Mã, duyên khởi lập tôn. Tịnh Độ Tôn căn cứ vào những kinh điển gì để thành lập? Kinh điển mà Tịnh Độ Tôn đã y cứ thì rất nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu lên một ít bộ kinh căn bản thường được nói đến thôi. Đó là các bộ: 1. Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này chép lại 48 lời thệ nguyện của Đức A-di-đà khi còn là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Nội dung của 48 lời thệ nguyện ấy là: sau khi thành Phật, Ngài sẽ lập ra một quốc độ hết sức trang nghiêm thanh tịnh để tiếp dẫn chúng sanh trong 10 phương thế giới về đó. Nếu những chúng sanh ấy thường niệm đến danh hiệu Ngài và thường cầu được giảng sanh về cõi tịnh độ của Ngài. 2. Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh này chép rõ 16 pháp quán và 9 phẩm để dạy người cầu được giảng sanh về cõi tịnh độ. 3. Kinh Tiểu Bổn A Di Đà. Kinh này lược tả cảnh giới cõi cực lạc trang nghiêm tịnh độ, khiến người sinh lòng hâm mộ, phát nguyện tu theo pháp môn trì danh niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn để được giảng sanh về cõi ấy. Ba kinh trên này là ba bộ kinh chính, cổ nhân thường gọi là ba kinh tịnh độ. Ngoài ra còn các kinh khác như Kinh Bửu Tích, chép diện Đức Phật vì vua Tịnh Phạn và bảy vạn người trong thân tộc, nói pháp môn trì danh niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Kinh Đại Bổn A Di Đà, Kinh Thập Lục Quán, Kinh Ban Châu Niệm Phật, Kinh Bi Qua, Kinh Phương Đẳng, Kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Giáo điển về tịnh độ truyền qua Trung Hoa rất sớm, nhưng đến đời Đông Tấn, nhờ Ngài Huệ Diễn Đại Sư ra công hoằng hóa, nên tôn này mới bắt đầu thịnh hành. Ngài là vị tổ đầu tiên ở Trung Hoa. Sau đó, các vị đạo sư danh tiếng như Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Sước, Ngài Thiện Đạo, vân vân, đều dùng pháp môn này mà tu chứng và hóa độ rất nhiều người và mãi lưu truyền cho đến ngày nay. Hai La Mã, bốn cõi tịnh độ. Tịnh độ không phải chỉ có một cõi mà rất nhiều cõi. Đứng về phương diện phân tích từ tế đến thô, có thể chia làm bốn cõi tịnh độ sau đây. 1. Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Đây là cảnh giới mà Pháp Thân Phật an trụ. Thường là không thay đổi, không sanh diệt, tức là Pháp Thân Phật. Tịch là xa lìa các phiền não vọng nhiễm, tức là đức giải thoát của Phật. Quang là chiếu sáng khắp cả 10 phương, tức là đức bát nhã của Phật. Như thế là cõi tịnh độ này đủ cả ba đức quý báu của Phật là thường, tịch và quang, cho nên gọi là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Cảnh tịnh độ này không có hình sắc mà chỉ là chân tâm. Vì bản thể chân tâm hay tánh viên giác thường vắng lặng, chiếu soi và thanh tịnh nên gọi là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Chư Phật khi đã chứng được cảnh giới này rồi thì thân và độ không hai. Song vì căn cứ theo ba loại tịnh độ sau đây mà tạm gọi là có thân, có độ. Chứng đến chỗ này, nếu đứng về thân thì gọi là Pháp thân. còn về độ thì gọi là Thường Tịnh Quang Tịnh Độ. Kinh Tịnh Danh về lời sớ có chép: tu nhân hạnh về viên giáo, khi nhân viên quả mãn thành bậc diệu giác Phật, sẽ ở cõi Thường Tịnh Quang Tịnh Độ. 2. Thật báo trang nghiêm tịnh độ. Hành giả trải qua ba số kiếp, tích công lũy đức, do phước báo tu hành nhiều đời dồn chứa lại, làm trang nghiêm cảnh giới chân thật, nên gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Cảnh giới tịnh độ này là chỗ ở của báo thân Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ về lời sớ có chép: tu tập chân thật, cảm đặng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Bên Đại Thừa Viên Giáo thì cõi này là của các bậc tam hiền, trụ, hành, hướng. Còn bên Đại Thừa Biệt Giáo thì đây là cõi các bậc từ thập địa cho đến đẳng giác Bồ Tát. 3. Phương tiện hữu dư tịnh độ. Cảnh tịnh độ này không phải là cứu cánh rốt ráo, mà chỉ là phương tiện. Đây là cõi tịnh độ của hàng nhị thừa. Các vị này tuy đã dứt được kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhưng còn dư lại hai, hoặc là vô minh, hoặc là trần sa, hoặc chưa trừ được, nên gọi là hữu dư. Đã là hữu dư tức là chưa phải hoàn toàn cứu cánh, nên gọi cõi tịnh độ này là phương tiện hữu dư tịnh độ. 4. Phàm thánh đồng cư tịnh độ. Đây tức là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương. Đã gọi là tịnh độ hay cực lạc, tất nhiên có đủ các đức thanh tịnh trang nghiêm, không có bốn ác thú. Nhưng đây vì Phật, Bồ Tát và các vị thường thiện nhân, thánh cùng sống chung với các chúng sanh mới vãng sanh, chưa chứng được quả thánh phàm, nên gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Vì phần đông tín đồ Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa, trong khi tu về pháp môn tịnh độ, đều nguyện sanh về cõi tịnh độ này, tức là cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Nên ở đây chúng tôi xin căn cứ theo kinh Tiểu Bổn A Di Đà thuật lại lời Đức Phật Thích Ca đã tả về cảnh giới của cõi tịnh độ này. Từ cõi Ta Bà này cứ về hướng Tây, cách đây hơn 20 ức cõi Phật, có thế giới tên là cực lạc. Vị giáo chủ ở thế giới ấy là Phật A Di Đà, thường hay nói pháp. Cõi ấy có 7 lớp câu lân tường qua, 7 lớp lưới văn, 7 hàng cây xinh đẹp, có hồ thất bảo đầy nước 8 công đức. Đáy hồ toàn là cát vàng, 4 phía bờ hồ đều cẩn vàng ngọc châu báu. Trong hồ có hoa sen 4 màu lớn bằng bánh xe, hương thơm ngào ngạt, màu nào cũng có hào quang chiếu sáng. Quanh hồ dâng lên những tòa lâu đài nguy nga xinh đẹp, làm toàn bằng thất bảo. Trên không trung hòa lẫn những bản nhạc thiên, có những tiếng chim báo do Phật hóa hiện ra để thuyết pháp luôn trong 6 thời cho dân chúng nghe. Người nghe rồi liền phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Không những chỉ có tiếng chim, mà cho đến tiếng nước chảy, gió thổi, cây reo cũng đều phát ra tiếng phát nhiệm màu. Cảnh giới cực lạc tốt đẹp, trang nghiêm như thế là do công đức của Phật A Di Đà, là vị giáo chủ của cõi ấy và các vị Bồ Tát, thánh chúng chung nhau tạo thành. Ba La Mã, 3 yếu tố để cầu sanh về tịnh độ. Muốn được vãng sanh về cõi tịnh độ nói trên, hành giả phải chuẩn bị đủ 3 yếu tố sau đây là tín, nguyện và hành. 3 yếu tố này thường được gọi là 3 món tư lương, lương phạn đi đường. Nếu thiếu một món nào, hành giả cũng không thể tu hành có kết quả được. 1. Thế nào là tín? Tín là đức tin vững chắc, không gì lay chuyển được. Đức tin rất quan trọng và cần thiết cho người tu hành. Kinh Hoa Nghiêm có dạy: tin là mẹ sinh ra các công đức, nhờ đức tin mà quả bồ đề có thể thành tựu được. Tin có 3 phần. A. Tin Phật, tin rằng Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, biết các việc quá khứ, hiện tại và vị lai, thấy hết thảy hằng sa thế giới, hiểu biết các pháp một cách rõ ràng, tin rằng do lòng từ bi muốn cứu khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh mà Phật Thích Ca nói pháp môn niệm Phật, để chúng sanh thực hành theo mà được giảng sanh về tịnh độ. Tin rằng lời dạy của Đức Phật Thích Ca không hư dối, Đức Phật A Di Đà và cảnh tịnh độ đều có thật. B. Tin pháp. Tin rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ chứng, có bảo đảm chắc chắn. Tin rằng 48 lời thệ nguyện của Phật A Di Đà có đầy đủ hiệu lực để cứu độ chúng sanh. Và nếu ta thực hiện đúng theo pháp môn này, chắc chắn sẽ được giảng sanh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. C. Tin mình. Tin rằng mình có đầy đủ khả năng và nghị lực để tu theo pháp môn này. Tin rằng nếu mình thực hành đúng như lời Phật Thích Ca đã chỉ dạy trong kinh A Di Đà, chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà cho đến nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung chắc chắn thế nào mình cũng sẽ được sanh về cõi tịnh độ. 2. Thế nào là nguyện? Nguyện là lời hứa hẹn, sự ước ao, là chí nguyện mong muốn thực hiện những điều chân chính. Nguyện là sức hút của đá nam châm, là cánh buồm căng gió của chiếc thuyền, là cái chông chống của chiếc máy bay. Nguyện là động cơ thúc đẩy cho con người tu hành mau đến mục đích. Nguyện quan trọng như thế nên hành giả phải lập nguyện cho vững bền, luôn luôn kiên tâm trì chí tu theo pháp môn niệm Phật này, ngày đêm chuyên niệm Phật không ngớt, thiết tha mong cầu được sanh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Để có một ý niệm về chữ nguyện, chúng tôi xin trích ra sau đây 3 lời nguyện trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà khi còn làm pháp tạng tỳ kheo. Sau khi ta thành Phật, chúng sanh ở 10 phương một lòng tin ưa, muốn về cõi ta, từ một niệm cho đến 10 niệm. Nếu chúng sanh ấy không đặng giảng sanh, thì ta thề không thành bậc chánh giác, chỉ trừ những người phạm tội ngũ nghịch và chê bai chánh pháp. Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở 10 phương pháp giới phát tâm bồ đề, tu các công đức, một lòng phát nguyện muốn sanh về cõi nước ta. Giả như ta không cùng với đại chúng đoan dây hiện ra ở trước mắt chúng sanh ấy, thời ta thề không thành bậc chánh giác. Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở 10 phương nghe danh hiệu ta, chuyên niệm cõi nước ta, mà nếu không được thỏa nguyện thì ta thề không thành bậc chánh giác. 3. Thế nào là hành? Hành là thực hành làm theo. Nếu tin, tính mà không ao ước, mong muốn, nguyện thì chỉ là tin suông vô bổ. Nhưng nếu ao ước, mong muốn, nguyện mà không làm hành thì chỉ là ao ước mong muốn hảo quyền, không đi đến kết quả gì. Bởi thế, tính, nguyện, hành, ba yếu tố căn bản này bao giờ cũng phải có đủ mới đủ điều kiện giảng sanh tịnh độ. Cũng như cái đảnh phải có đủ 3 chân mới đứng vững được, thiếu một chân tất phải ngã. 4 La Mã. Phương pháp tu về tịnh độ. Sau khi đã chuẩn bị đủ 3 yếu tố hay 3 món tư lương tịnh độ nói trên, chúng ta phải hạ thủ công phu ngay. Nhưng nếu muốn cho có hiệu quả, chúng ta cần phải hiểu rõ phương pháp tu hành. Vẫn biết rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn rất giản dị, chỉ cần niệm Phật là đủ. Nhưng niệm Phật cũng có nhiều cách, nhiều loại, mà chúng tôi xin dẫn một ít phương pháp ra sau đây. 1. Trì danh niệm Phật. Trong lối niệm Phật này, hành giả chỉ chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Mỗi ngày từ khi mới thức dậy cho đến lúc đi ngủ, hành giả phải nhớ niệm luôn, không cho xen hở. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn, trước khi ngủ, hành giả đừng bao giờ quên niệm Phật. Ngoài ra, muốn cho có hiệu quả hơn, hành giả cần phải theo phương pháp kinh hành niệm Phật. Xem nghi thức kinh hành niệm Phật. hay tọa thiền niệm Phật, xem nghi thức tọa thiền niệm Phật. Mỗi khi niệm xong, hành giả đều hồi hướng cầu sanh về tịnh độ. 2. Tham cứu niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả phải tham khảo cứu xét, suy nghiệm câu niệm Phật. Như khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả phải quán sát câu niệm Phật này. Từ đâu mà đến, đến rồi sẽ đi về đâu? Niệm đây là ai niệm, vân vân. Nhờ sự chuyên tâm chú ý tham khảo một câu niệm Phật như thế, nên sóng vọng tưởng dần dần chìm lặng, nước định tâm hiện bày, hành giả được nhất tâm bất loạn. Đến khi lâm chung sẽ được sanh về cảnh giới của Phật. Pháp niệm Phật này giống như pháp tham cứu câu thoại đầu bên Thiền Tôn, nên gọi là tham cứu niệm Phật. 3. Quán tượng niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả chăm chú quan sát hình tượng của Phật. Hành giả ngồi trước tượng Phật, chú tâm chiêm ngưỡng, quan sát các tướng tốt mà liên tưởng đến các đức tánh của Phật. Như khi chiêm ngưỡng đôi mắt Phật thì liên tưởng đến trí huệ của Phật. Khi chiêm ngưỡng nụ cười hiền hòa của Phật thì liên tưởng đến đức tánh từ bi hỷ xả của Phật. Nhờ quán trí huệ của Phật mà tánh si của hành giả phai dần. Nhờ quán từ bi của Phật mà tánh sân của hành giả bớt dần. Hễ quán thêm một đức tánh tốt của Phật thì một tánh xấu của hành giả được bớt đi. Tánh của Đức Phật như tia sáng mặt trời, tánh xấu của hành giả như vết mực. Tia sáng mặt trời sáng càng nhiều và càng chiếu rọi lâu ngày thì vết mực càng phai nhanh. Tóm lại, nhờ sự chú tâm quán các tướng tốt trên hình tượng của Phật mà các đức tánh như từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lời tha được huân tập, thấm nhuần vào tâm hành giả. Lâu ngày, tâm hành giả sẽ thanh tịnh, lọc sạch những niệm ác độc và sẽ giống tâm Phật, được giảng sanh về cõi Phật. 4. Quán tưởng niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả ngồi yên một chỗ. Mặc dù không có hình tượng Phật trước mặt, mà hành giả quán tưởng như có Đức Phật A-di-đà cao lớn đứng trên hoa sen, phóng tỏa hào quang như tấm lụa vàng bao phủ cả thân hình mình. Hành giả ngồi ngay thẳng, hai tay chắp lại, cũng tưởng mình ngồi trên tòa sen, được Phật tiếp dẫn. Hành giả chuyên chú quán tưởng mãi mãi như thế, đi, đứng, nằm, ngồi cũng không dừng nghỉ, cho đến khi nào mở mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy Phật, tức là pháp quán đã thuần thục. Khi lâm chung, hành giả chắc chắn sẽ được giảng sanh về tịnh độ. Trong kinh Quán Phật Tam Muội chép rằng: Phật vì phụ dương nói pháp quán tưởng bạch hào. Quán tưởng bạch hào nghĩa là quán tưởng lông trắng có hào quang sáng chiếu giữa hai chân mày của Phật như trăng thu trọn đầy, trong suốt như ngọc lưu ly. Đây là một phương pháp quán tưởng niệm Phật. 5. Thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là niệm Phật đã đạt đến bản thể chân tâm. Chân tâm không sanh diệt, không khứ lai, bình đẳng như như, không hư không giả, cho nên gọi là thật tướng. Trong năm pháp niệm Phật trên này thì bốn pháp trước đều thuộc về sự có niệm có tu, còn pháp thứ năm thật tướng niệm Phật là thuộc về lý. Không còn niệm còn tu, không còn năng sở cao siêu hơn cả. Niệm Phật đến chỗ này mới hoàn toàn rốt ráo. Nhưng hành giả phải luôn luôn nhớ rằng nhờ có sự lý mới hiển. Trước hết phải tu bốn pháp niệm Phật trên cho đến khi thuần thục, không còn thấy có mình là người niệm, Phật là gì bị niệm, chỉ có một tâm yên lặng chiếu soi, không năng sở bỉ thử, không hữu không vô. Đến chỗ này kinh Di Đà gọi là được nhất tâm bất loạn. Kinh Tứ Thập Nhị Chương chép: niệm đến chỗ vô niệm mới là chân niệm. Trong năm pháp niệm Phật trên đây, từ xưa đến nay người tu tịnh độ thường lựa pháp môn trì danh là một pháp môn dễ hạ thủ công phu. Hành giả ở trình độ nào, chỗ nơi nào hay lúc nào cũng đều có thể tu được. Thật là một pháp môn rất thù thắng. Năm La Mã, lợi ích của pháp niệm Phật. Lợi ích của pháp niệm Phật thật vô lượng vô biên, tựu trung có thể chia làm hai phần: lợi ích về sự và lợi ích về lý. Một, lợi ích về sự. A. Niệm Phật sẽ trừ được các phiền não. Những người gặp các cảnh khổ như tử biệt sanh ly, nhà tan cửa nát, tai nạn bất thường, vân vân, sanh các phiền não. Nếu biết chí tâm niệm Phật thì các phiền não khổ đau sẽ dần dần tiêu tan. Vì sao lại có kết quả tốt đẹp như thế? Vì tâm ta cũng như dòng nước luôn luôn tuôn chảy. Nếu chúng ta pha vào những chất cấu bẩn thì nước trở thành đục bẩn. Nếu chúng ta pha vào những chất thơm tho thì nước sẽ trở thành thơm mát. Nếu tâm ta chỉ nhớ nghĩ đến những tai nạn khổ đau thì luôn luôn sẽ bị phiền não khuấy đục. Khi ta niệm Phật thì cố nhiên sẽ nhớ Phật, quên đau khổ, đem sự nhớ Phật này thế cho cái nhớ sự khổ đau. Một giờ niệm Phật thì đổi được một giờ sầu khổ, một ngày niệm Phật thì đổi được một ngày khổ đau. Cứ như thế, nếu niệm Phật được tăng chừng nào thì sự buồn phiền đau khổ sẽ giảm đi chừng ấy. Cho nên cổ nhân có câu: một câu niệm Phật giải quan thiên. Trong thời kỳ chiến tranh diệt pháp vừa qua, chúng tôi đã đem phương pháp niệm Phật này chỉ cho một số người sầu khổ gần như điên của. Vì sự nghiệp bị tiêu tan, con cháu mất lạc, họ thu lượm kết quả rất là tốt đẹp. B. Niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh. Chúng sanh hằng ngày nhớ nghĩ đến những điều tội lỗi như tham, sân, si, vân vân. Miệng thốt ra những điều độc ác, thân làm những việc xấu xa. Đó là những ác nghiệp của chúng sanh. Nay nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta không còn thì giờ để nhớ nghĩ việc tội lỗi và thực hành những ác nghiệp trên nữa. Như thế là niệm Phật sẽ trừ được niệm chúng sanh. Niệm Phật càng nhiều thì niệm chúng sanh càng ít. Niệm Phật hoàn toàn thì niệm chúng sanh dứt sạch. C. Niệm Phật sẽ làm cho thân thể được nhẹ nhàng an ổn. Bệnh tật của chúng ta một phần do thể xác, nhưng một phần cũng do ảnh hưởng của tinh thần. Nhiều người mất ăn, bỏ ngủ vì uất hận, nhục nhã, vân vân. Do đó, uất khí tích tụ lâu ngày trong người mà sinh bệnh mất ăn, bỏ ngủ. Gặp những trường hợp như vậy, nếu chúng ta niệm Phật cho ra tiếng thì những nỗi uất hận đè nặng tâm can chúng ta sẽ như được trút ra cùng hơi thở, cùng tiếng niệm, và thân tâm ta sẽ được nhẹ nhàng dễ chịu. Những người yếu tim nếu biết niệm Phật sẽ mau bình phục, vì bệnh yếu tim thường làm cho người bệnh hồi hộp lo sợ. Nay nhờ niệm Phật nên tâm định, tâm định thì những sự hồi hộp lo nghĩ giảm đi, do đó mà ăn được ngủ yên và bệnh mau bình phục. D. Niệm Phật tâm trí sẽ sáng suốt, học hành mau nhớ. Những người tâm trí loạn động thì tối tăm như ngọn đèn bị gió, không sáng được. Nhờ niệm Phật tâm trí sẽ định tĩnh như ngọn đèn có ống khói, không lay động. Do đó tâm trí sẽ phát chiếu như ngọn đèn tỏa ánh sáng vậy. D. Niệm Phật khi lâm chung sẽ được sanh về tịnh độ. Như chúng ta đã thấy ở trên, niệm Phật đem lại cho chúng ta nhiều ích lợi thiết thực trong đời sống hiện tại, về phương diện thể chất lẫn tinh thần, về tính tình lẫn trí huệ. Nhưng cái lợi ích lớn nhất là ở đời sau. Nếu chúng ta thực hành pháp niệm Phật này đúng như lời Phật dạy, cho đến nhất tâm bất loạn, thì sau khi lâm chung sẽ sanh về tịnh độ, được luôn luôn thấy Phật, nghe pháp, làm bạn với thánh hiền, và có đủ nhiều thiện duyên để tiếp tục tu hành cho đến quả Phật. 2. Lợi ích về lý. Khi hành giả niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì các vọng tưởng hết, chân tâm thanh tịnh hiện ra. Chân tâm không sanh diệt, hư hoại là thường. Chân tâm thanh tịnh vắng lặng là tịch. Chân tâm sáng suốt vô cùng là quang. Cảnh thường tịch quang tịnh độ chỉ ở nơi chân tâm ta chứ không đâu khác. Lại nữa, chân tâm không hoại diệt là Phật vô lượng thọ. Chân tâm chiếu soi vô tận là Phật vô lượng quang. Và đó cũng tức là thanh tịnh diệu pháp thân của Phật A Di Đà. Tóm lại, người niệm Phật đến khi hết vọng, ngộ nhập được chân tâm rồi thì Phật A Di Đà hay cảnh tịnh độ cũng chỉ ở nơi tâm mình hiện ra chứ không phải ở đâu xa. Vì thế nên kinh chép tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ là vậy. Xuyên qua các đoạn trên, chúng ta thấy pháp niệm Phật được sự lợi ích vô cùng. Nếu những người không tin có Phật A Di Đà, có cảnh tịnh độ mà chí tâm niệm Phật thì cũng được nhiều lợi ích như trên. Sáu La Mã, sự quy ngưỡng và cầu sanh về tịnh độ của các vị Bồ Tát và Tổ sư. Chúng ta đừng tưởng rằng pháp môn tịnh độ là một pháp môn tầm thường, giản dị, chỉ để dành riêng cho những người căn trí thấp thỏi, hẹp hòi tu hành. Thật ra, mặc dù pháp môn này không đòi hỏi hành giả có một sức hiểu biết thâm sâu, một trí óc thông minh xuất chúng, nhưng vì nó dễ tu, dễ chứng, hiệu quả chắc chắn, nên từ xưa đến nay, rất nhiều vị Bồ Tát và Tổ sư đã thực hành pháp môn này để cầu sanh về tịnh độ. Ngài Văn Thù là vị Bồ Tát có một trí huệ tối thắng, không ai sánh kịp. Thế mà Ngài cũng đã phát nguyện sanh về nước cực lạc của Phật A-di-đà như sau: Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thế chư chướng ngại, diện kiến bi Phật A-di-đà, tức đắc giảng sanh an lạc sát. Tôi nguyện đến khi lâm chung, diệt trừ hết cả chướng ngại, trước mặt thấy được Phật A-di-đà, liền được giảng sanh về cõi an lạc. Các vị Bồ Tát như Ngài Phổ Hiền, Quán Âm Đại Thế Chí cũng đều nguyện sanh về cõi tịnh độ. Các vị tổ ở các tôn khác mặc dù hoàn truyền tôn mình nhưng cũng vẫn tu về tịnh độ, như Ngài Thiên Thân, tổ của Duy Thức Tôn, Ngài Trí Giải Đại Sư, tổ của Thiên Thai Tôn, Ngài Hiền Thủ, tổ của Hoa Nghiêm Tôn, Ngài Nguyên Chiếu Luật Sư, tổ của Luật Tôn, Ngài Mã Minh, Long Thọ, tổ của Thiền Tôn, vân vân, cũng đều thực hành pháp môn tịnh độ. Sau nữa, các vị đại sư danh tiếng ở Trung Hoa như Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Sức, Ngài Thiện Đạo, Ngài Thừa Diễn, Ngài Pháp Chiếu, Ngài Thiếu Khương, Ngài Tĩnh Am, vân vân, đều dùng pháp môn này để tự độ và độ tha, và mãi mãi lưu truyền cho đến ngày nay. Bảy La Mã kết luận: Chúng ta đã biết qua tôn chỉ, đặc điểm, phương pháp tu hành và giá trị của tịnh độ tôn. Đến đây, chúng ta cần phải lắng tâm suy xét kỹ lưỡng, xem phương pháp tu về tịnh độ tôn này có thiết thực lợi ích và có thích hợp với chúng ta không. Trong giây phút quan trọng này, chúng ta hãy hết sức thành thực. Nếu chúng ta nhận thấy phương pháp tu này rõ ràng không thích hợp với chúng ta, thì chúng ta có quyền chờ đợi lựa chọn một phương pháp khác. Nhưng nếu chúng ta nhận thấy nó có một giá trị thiết thực lợi ích chắc chắn cho đời chúng ta trong hiện tại và mai sau, thì chúng ta đừng chần chờ gì nữa, hãy hạ thủ công phu ngay. Thời gian dùng dục trôi qua chẳng chờ ai cả. Hãy chuẩn bị ngay ba món tư lương là tín, nguyện, hành, và tinh tấn thực hành các phương pháp niệm Phật với một thái độ thiết tha chân thành, một quyết tâm không thối chuyển. Chúng ta chắc chắn sẽ niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn.